Hãy phán trong một nhóm này với chúng con. Chúng con dâng cho Chúa lòng của chúng con. Hãy mở lòng của chúng con để Chúa có thể phán với chúng con, hiện ra với chúng con được. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy đọc thi văn thứ hai từ câu 15 tới 17 về những lời về đừng yêu thế gian. Thi văn thứ nhất, đoạn 2, từ câu 15 tới câu 17. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự ở trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đừng yêu thế gian và những vật ở trong thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Cha không ở trong người ấy. Cha ơi, chúng con muốn yêu Cha và không muốn thay đổi với Cha. Vì mọi sự trong thế gian cũng như sự tham mê của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo đời này chẳng đến từ Cha mà đến, mà từ thế gian mà ra. Cha ơi, chúng con yêu Cha. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cứu chúng con khỏi thế gian này. Đừng yêu thế gian. Tại sao? Tại sao chúng ta không yêu thế gian này? Tại vì chúng ta không thuộc về thế gian. Giăng đã nói chúng ta không thuộc về thế gian này rồi. Trong Giăng 15. Chúa nói rằng nếu chúng ta thuộc về thế gian thì thế gian yêu chúng ta rồi. Tại vì chúng ta không thuộc về thế gian. Vì Chúa đã chọn chúng ta ra khỏi thế gian. Ngợi khen Chúa, tất cả chúng ta có ý thức rằng chúng ta không thuộc về thế gian không? Anh em, Chúa đã chọn chúng ta khỏi thế gian này. Chúa đã cứu chúng ta khỏi thế gian này. Chúa đã mua chúng ta. Cho nên chúng ta không còn thuộc về thế gian này nữa, mà chúng ta thuộc về Chúa. Đây là điều, đây là một thái độ căn bản mà chúng ta cần. Cũng phải có, chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta không có gì thuộc về thế gian cả. Và thế gian không có gì trong chúng ta cả. Và Chúa đã ban chúng ta một tấm gương. Chúa ở thế gian mà thế gian không có gì ở trong Chúa cả. Chúa không có gì tiếp xúc với thế gian cả. Chúa thực sự thuộc về Cha của mình. Và chúng ta cũng hoàn toàn thuộc về Cha. Chúng ta đã được mua bởi tấn Christ, bởi huyết báo của Chúa. Chúa đã mua chúng ta khỏi cái thế giới này để chúng ta thuộc về Cha. Đây là cái nền tảng mà chúng ta phải đứng. Cho nên thật là rõ, chúng ta không có yêu thế gian này. Chúng ta có yêu cái gì mà chúng ta không thuộc về nó không? Tôi và thuộc về vợ tôi, và vợ tôi thuộc về tôi. Dĩ nhiên, tôi yêu vợ tôi, và vợ tôi yêu tôi, vì chúng ta thuộc về nhau. Và chúng ta thuộc về Cha. Cho nên, tình yêu của chúng ta và lòng của chúng ta cũng thuộc về Cha. Cả lòng chúng ta, cả tâm trí chúng ta, mọi suy nghĩ của chúng ta, chúng ta suy nghĩ gì như thế nào mỗi ngày, cả sức lực của chúng, cả sức lực của chúng ta nữa, cũng không thuộc về thế gian này, mà thuộc luôn tất cả cho Cha. Chúng ta cần một cái tâm trí như vậy. Chúng ta không thuộc về thế gian này, mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, thuộc về cả mọi bản thể chúng ta, mọi tâm hồn của chúng ta. Và Đức Chúa Trời cũng đòi hỏi điều đó cho ở chúng ta. Chúa không muốn chia chúng ta cho cái gì cả, mà Chúa đã ấn định chúng ta cho chính Ngài. Hôm qua một anh em đã nói câu của Thánh là trong Phục Truyền 6 câu 5, Đức Chúa Trời đã nói rằng ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức mà yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi. Đây là một thực sự là một điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nó bày tỏ lòng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu Ngài. Lòng Đức Chúa Trời khao khát chúng ta. Chúng ta dâng cho Ngài lòng chúng ta hoàn toàn. Nếu chúng ta yêu Chúa, nếu chúng ta dâng lòng chúng ta cho Chúa, thì nó bao gồm cả mọi suy nghĩ chúng ta, tâm trí chúng ta và sức lực của chúng ta nữa. Tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời cả. Ở trong Hội Thánh Ê-phê-sô, ở trong Khải Huyền chương 2, Hội Thánh đã làm nhiều cho Đức Chúa Trời, đã dâng mình cho Chúa, đã phục vụ Chúa. Nhưng Chúa không có nhìn vào bề ngoài. Chúng ta chỉ nhìn vào bề ngoài thôi. Ví dụ tôi nhìn thấy Simon ở bề ngoài. Simon thấy gì tôi làm. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn bên trong. Đức Chúa Trời nhìn vào trong lòng của chúng ta. Chúa muốn bày tỏ gì trong lòng của chúng ta. Ngài không thỏa mãn của chúng ta những gì làm bên ngoài cho Chúa. Mà Chúa nhìn vào lòng của chúng ta. Cho nên trong Hội Thánh Ê-phê-sô, Chúa đã nhìn vào lòng. Chúa nhìn vào bên trong. Chúa nói ta có điều trách với ngươi. Ngươi đã từ bỏ lòng kính tình yêu ban đầu. Cái tình yêu tốt nhất. Đức Chúa Trời muốn có toàn bộ chúng ta. Ngài không chỉ muốn chúng ta làm cái gì cho Chúa bên ngoài, mà Chúa muốn có lòng của chúng ta. Cho nên Chúa đã nhắc Hội Thánh Ê-phê-sô lần phải ăn năn. Cô-lô-sê 3 cũng nói rằng chúng ta đã chịu đóng đinh và sự sống ta đã giấu mình trong Đức Chúa bởi Đấng Christ. Chúng ta đừng kiếm những gì trên trời, mà tìm kiếm những gì ở Roma nói chúng ta phải dâng lòng mình cho Chúa, cưng cả thân thể cho Chúa làm của lễ đẹp lòng Cha, và cả lòng chúng ta thuộc về Chúa. Chúa Giêsu đã ban chúng ta một cái tấm gương. Satan đến và muốn cho Chúa rất là nhiều, đã cám dỗ Chúa trong Ma-thi-ơ 4, muốn cho Chúa cả thế gian này. Và Chúa đã trả lời Satan như thế nào? Chúa nói rằng ngươi phải thờ phượng Đức Chúa Trời, mình Đức Chúa Trời của ngươi thôi. Chúa hoàn toàn không có sự nối kết với thế giới này, mà sự tâm trí của Chúa rõ ràng là muốn phục vụ Đức Chúa Trời một mình mà thôi, thờ phụ một mình Ngài và phục vụ một mình Ngài mà thôi. Và cả cuộc sống của Chúa cỡ như vậy. Chúa đến để làm theo ý của Cha, để làm đẹp lòng Cha và phục vụ một mình Cha mà thôi. Đó phải là thái độ của chúng ta. Đức Chúa Trời cũng muốn thấy điều này ở trong chúng ta. Chúng ta ở đây để làm gì? Để phục vụ với công ty Post à? Tôi ở đây không chỉ để phục vụ cái trường học này. Tôi ở đây để thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ một mình Ngài mà thôi. Đây là sự ứng định của chúng ta. Satan muốn chúng ta phục vụ hắn. Satan là vua chúa của thế gian và là thần của đời này. Satan thống trị toàn bộ thế giới này, cả hệ thống của thế gian này, những cái sự lôi cuốn, những cái lạc thú, của đời này, tất cả sự giàu có của đời này, tất cả những điều này đều đến từ Satan. Satan là thần của đời này. Và hắn và Đức Chúa Trời muốn lôi kéo, muốn mang chúng ta về phía Ngài để phục vụ Ngài, thờ phượng Ngài. Và cả thế giới này nằm trong tay của ma quỷ. Thư Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 19 nói rằng cả thế giới thuộc về ma quỷ. Chúng ta phải thấy được, chúng ta phải cảm nhận, nhận được rằng cả thế giới này nằm trong tay của ma quỷ. Tất cả những gì đều vô nghĩa của đời này thuộc về tay của Satan. Nhưng mà chúng ta không chúng ta không thuộc về Satan, chúng ta không thuộc về thế gian này. Chúng ta thuộc về Cha chúng ta. Và đây không chỉ là điều liên quan tới người vô tính, mà nó cũng liên quan tới chúng ta. Chúng ta đã đọc và rằng cái thời bây giờ giống như thời Noe như thế nào, họ ăn uống cưới gả và chẳng quan tâm gì cả, hôn nhân và ăn uống có gì có tồi tệ không? Không. Nhưng mà đây là cái lời cảnh báo cho người tin Chúa. Điều đó không có ác độc. Nhưng mà có nhiều điều vô nghĩa của đời này. Có những thứ là tạm bợ, nó không có tồn tại mãi. Nên chúng ta đừng có bị nó, lòng ta đừng để bị nó lôi kéo. Lòng chúng ta đừng có yêu những điều vô nghĩa đó. Yêu những điều vô nghĩa này. Chúng ta phải hướng lòng về Chúa. Ai yêu thế gian thì tình yêu của Cha không ở trong người đó. Chúng ta không thể nào mà chia lòng của chúng ta được. Chúng ta thế nào? Chúng ta không ai trong chúng ta có thể phục vụ hai chủ được. Hoặc chúng ta yêu Chúa, hoặc phục vụ Chúa hoàn toàn, hay chúng ta hoặc là chúng ta phục vụ thế gian này. Chúng ta không thể nào mà phục vụ hai chủ được. Cho nên đó là một cái sự quyết định của chúng ta. Chúng ta nói Chúa ơi, chúng con muốn dâng toàn bộ lòng của con cho Chúa, con thuộc về Chúa. Chúng ta có một cái bài hát tuyệt vời, đó là Chúa ơi, lòng chúng con thuộc về Chúa, để cho Chúa được lớn lên trong lòng chúng con. Tôi rất thích bài hát này. Mỗi ngày tôi hay hát bài hay đó. Tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng con dâng lòng của con cho Chúa, để Chúa được lớn lên trong lòng của con. Tôi muốn dâng cho Chúa lòng của tôi. Chúa không có muốn đến mà lấy lòng của chúng ta. Chúa không có làm như vậy. Chúa không có ép buộc chúng ta. Mà Chúa muốn chúng ta dâng lòng chúng ta cho Chúa. Đó là một cái thái độ tích cực. Mỗi ngày chúng ta dâng cho Chúa lòng của chúng ta, tình yêu của Chúa, tâm trí chúng ta, để Chúa có nhiều chỗ hơn trong lòng của chúng ta và lớn lên trong chúng ta. Có nhiều điều mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Chúng ta sống trong thế gian này, là thế gian, đừng để thế gian chiếm hữu lòng chúng ta. Tôi hay nói với Chúa rằng, Chúa ơi, lòng con không thuộc về cái công việc này. Lúc tôi làm việc thì công việc của tôi hay chiếm hữu lòng của tôi. Nhưng mà tôi hay rửa sạch lòng của tôi. Tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, lòng con không thuộc về thế gian này. Suy nghĩ của con không thuộc về thế gian này, mà suy nghĩ con thuộc về Chúa. Tôi phục vụ Chúa. Tôi phải tích cực làm điều này. Và thế gian sẽ qua đi. Chúng ta phải thấy được. Chúng ta phải thấy rõ rằng tôi thấy rõ rằng trong năm qua thấy được là sự cứu thế gian này sắp qua đi. Tôi làm việc ở trường này. cách đây 3 tháng tôi có một cái người sếp mới. Người sếp của tôi hỏi là cái mục tiêu trong công việc là gì? Muốn đạt được điều gì ở đây? Tôi đã nói với người sếp của tôi là tôi là người tin Chúa và tôi đang chờ đợi Chúa sắp đến. Đây là điều quan trọng nhất của tôi. Rồi tôi đã hiến dâng mình. Thì tôi nói với sếp tôi là đừng có lo lắng, tôi sẽ làm việc tốt công việc của tôi ở đây. Nhưng mà mục tiêu chính của tôi chính là Chúa Giêsu tái lâm. Chúng ta thuộc về Chúa. Cái sếp tôi hỏi là phải có mục tiêu gì đó. Cái tôi trả lời là mục tiêu của tôi là được chuẩn bị sẵn sàng khi Chúa đến. Chúng ta dùng thế gian này giống như là chúng ta những điều cần thôi. Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này. Cảm tạ Chúa vì những thời gian qua tôi đã thấy rất là rõ. Điều này đã cứu lòng tôi rất là nhiều. Tôi thấy những dấu hiệu mà Chúa ban cho chúng ta đã ứng nghiệm trước mắt chúng ta. Cái thời đại này sắp kết thúc rồi. Có thể trong một năm nữa thôi. Có nhiều dấu hiệu tận thế đã ứng nghiệm và thế gian này qua đi. Điều này cứu lòng của tôi để tôi hướng lòng về Chúa. Để tôi dâng lòng của tôi cho Chúa, để Chúa rửa sạch lòng của tôi. Để toàn bộ cái sự quan tâm của tôi, chú tâm của tôi để hướng về Chúa. Thật là tuyệt vời. Chúng ta thấy nền dân chủ sắp kết thúc rồi. Điều đó có nghĩa rằng Vương quốc 1000 năm sắp đến rồi, thời đại khác sắp đến rồi, có thể một năm nữa. Có thể một năm nữa bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng rồi. Nếu ta nhìn vào phương tiện và chính trị về phương tiện truyền thông thấy là chúng ta thấy cả đạo đức cũng sắp đồi bại. Tục cái dấu hiệu rõ ràng Chúa sắp đến. Thật là tuyệt vời. Vì chúng ta có thể thấy được những gì đó, điều đó. Những gì Chúa đã bày tỏ chúng ta. Và thế gian này sẽ bị tan biến đi. Kế Esai và Joel cũng nói là thế gian này sẽ qua đi như thế nào. Tôi đọc cho anh em một số câu kinh thánh trong Esai. Câu 24, câu 19. Đất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rúng động. Esai 24 câu 19. Vài năm nữa nó sẽ xảy ra ở trên trái đất này. Đất tan nát, đất vỡ lở. Đất rúng động. Esai đã nói rõ như vậy. Cả tiên tri Joel nữa. Để chúng ta được ấn tượng rõ ràng thế giới này qua đi như thế nào. Joel chương 2. Câu 1, câu 2. Hãy thổi kèn Sion, hãy thổi vang cho núi thánh ta. Hết thảy dân cư được trên đất đều khá run rẩy vì ngày Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần. Tức là ngày mờ mịt và tối tăm, ngày của mây và sương mù. Có một dân lớn và mạnh đến như ánh sáng sớm mai dãy ra trên núi. Đến nỗi từ trước chưa hề có, mà về sau này và về muôn đời sau cũng sẽ không có như vậy nữa. Joel 2, câu 1, câu 2. Điều này mô tả những gì sắp xảy ra. Chúng ta phải để tác động vào chúng ta. Chúng ta phải đọc và biết những gì sắp xảy ra. Cả Phi-rơ nhì cũng vậy. Câu 3. Nhưng bởi trời ấy bây giờ cũng được bởi lời ấy mà còn lại để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Chúng ta phải thấy điều đó trước mắt chúng ta. Hay là câu 10. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chế bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Đó là điều mà Thí Đồ Giăng nói là thế gian này sẽ qua đi. Thế gian qua đi sẽ như vậy một thời gian ngắn nữa thôi. Anh em muốn yêu thế gian này nữa hay không? Anh em muốn đầu tư vào thế gian này nữa hay không? Nếu mà sắp tới tất cả thì sẽ bị đốt cháy hết tất cả. Giống như là Joel nói vậy. Chúng ta phải để giải thoát lòng chúng ta khỏi tất cả những gì thuộc thế giới này mà ban dâng lòng chúng ta cho Chúa. Nếu chúng ta nhận thấy được điều đó thì chúng ta phải hiến dâng mình hoàn toàn cho Chúa. Chúng ta hãy làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nói ai làm theo ý của Đức Chúa Trời sẽ được còn mãi đời đời. Chúng ta muốn còn mãi đến đời đời hay không? Hay chúng ta muốn qua đi? Tôi muốn còn mãi tới đời đời. Cho nên chúng ta hãy làm theo ý Đức Chúa Trời. Và ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Ý muốn Đức Chúa Trời là chúng ta phục vụ Ngài bằng cả lòng, bằng cả sức lực của chúng ta, cả bản thể của chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy rằng trong cả Kinh Thánh rằng chúng ta phải phục vụ Ngài, làm vinh hiển Ngài. Chúng ta phục vụ Ngài, làm thầy tế lễ phục vụ Ngài. Khải huyền 20 cho biết cái gì còn lại cuối cùng. Câu 6. Phước thay và thánh thay những kẻ được dự phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ và cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Nếu chúng ta muốn biết những gì còn lại thì chỉ có cái điều đó còn lại thôi. Đức Chúa Trời muốn có trong tương lai vương quốc 1000 năm thì giống như thế nào? Đó là một cái vương quốc của các thầy tế lễ. Các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Đấng Christ và sẽ cùng trị vì với Ngài trong 1000 năm. Ở đây mới thấy ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Những gì mà còn lại đời đời. Những gì còn lại trong cái thời đại kế tiếp. Đó là một cái dân toàn thầy tế lễ thôi. Cho nên hôm nay chúng ta chuẩn bị. Chúng ta muốn là một cái dân thầy tế lễ. Đó không phải trong tương lai. Mà hôm nay chúng ta phải nhận ra rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu. Đầu Kinh Thánh cho tới cuối cùng. Đức Chúa Trời muốn có một vương quốc thầy tế lễ. Chúa không bao giờ thay đổi cả. Và ngày nay Chúa muốn có được điều này với chúng ta. Cho nên sự thờ phượng rất quan trọng. Vào thời Abel. Thì Abel đã phục vụ Đức Chúa Trời. Rồi cả Abraham, Isaac, Jacob, tất cả đều được thờ phượng Đức Chúa Trời. Đều tất cả dân vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Họ đã phục vụ Đức Chúa Trời bởi sự thờ phượng, bởi các cụ lễ. Và sau đó Chúa có một cái dân. Rồi trong và Chúa nói với họ là các ngươi là các dân tộc thầy tế lễ. Dân Israel được chọn để phục vụ Đức Chúa Trời, dâng sự vinh hiển cho Ngài, rồi tôn kính bằng cả bản thể. Đó là sự ấn định nhìn cho dân của Chúa. Và ngày nay, đó cũng là sự ấn định nhìn cho chúng ta. Đây là điều chúng ta cần phải thấy. Cho nên, nó không phải liên quan đến điều gì đúng hay sai, mà lòng chúng ta như thế nào. Chúng ta có muốn dâng sự vinh hiển và tôn kính của sự thờ phượng cho Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có phải là người khao khát làm thỏa lòng Đức Chúa Trời hay không? Muốn làm cho Ngài có mùi thơm dễ chịu hay không? Đây là cái gánh nặng của tôi và của Chúa. Chúng ta phải làm hoàn tất cái sự chức tế lễ này, trọn vẹn trong chức tế lễ. Vấn đề không phải là việc thực hành mà vấn đề là lòng của chúng ta. Chúng ta phải dâng lòng chúng ta cho Chúa. Chúng ta thờ phượng Cha với Đấng Christ. Nhưng mà chúng ta phải có thái độ là muốn làm Cha thỏa mãn. Vì mỗi cái cuộc lễ là Cha nhận được cái mùi thơm dễ chịu. Đó phải thái độ của chúng ta. Chúng ta phải hoàn tất chức tế lễ để có Chúa được nhiều hơn nữa. Tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Để chúng ta là một cái dân tộc gồm các vua và thầy tế lễ. Và điều đó sẽ còn mãi đời đời. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa đó. Đó là lý do Chúa đã chọn chúng ta, đã cứu chúng ta khỏi thời đại này, khỏi thế gian này. Cứu chúng ta để phục vụ Ngài, làm theo ý của Cha và đứng trước Ngài. Amen.